Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài nguồn sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng,
trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa dựa trên thơ Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1, câu 18 đến câu 31 qua chủ đề Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, rút ra từ câu 24 về những người được gọi, bất luận người Do Thái hay Hy Lạp, thì Chúa cứu thế là quyền phép Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thời giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh là Cha toàn năng, khôn ngoan, đầy lòng nhân từ của chúng con. Trong thời giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, và cũng đã tha tội chúng con qua sự chết hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban cho chúng con Đức Thánh Linh để tái sinh và đổi mới chúng con, ban cho chúng con sự sống mới để được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại được ở trong bầy chiên của Ngài, được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn và ban cho cơ hội phục vụ Chúa qua anh chị em chúng con trong đức tin. Giờ đây, chúng con cùng hướng lòng lên Chúa tôn thờ Ngài, xin Cha đoái xem và chúc lành trên mỗi chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong các ca khúc tôn vinh ca ngợi Chúa. Trước hết là Thánh Vương Ngự Lai và sau đó là Tình Yêu Ngài.
Thánh Vương kia ngự trên trời là danh chiến thắng muôn đời, quyền quang lắm trên chính tôi Chúa thánh muôn đời. Vui xin đào thế ngựa lại nết gương trói sáng hiên oai, đói nghe tôi này nguyện ban tứ thánh dân ngài, dùng chân lý nuôi tâm hoài thần nhân. Ôi xin sáng đây ở chính tâm này, lao hỡi ngựa lại nguyện đem thanh chứng theo ngài, chính phút vui này nguyện xin thánh linh năng tài, quyền thiên sức thiêng ai tài, ngự vô tâm thôi Chúa ơi quản cai muôn đời, hát khen muôn vỡ nào thôi hiền tôn chân Chúa ba ngôi, Chúa trên muôn loài nguyện trong hiến vinh nơi ngài, được xem dáng tôn nghiêm hoài thờ tôn yêu thương Chúa tôi trải đến đời đời.
Giao của anh hiểu biết bao Chúa. nghẹn ngào nước mắt rơi, nhớ xưa ngài trên đồi thập hình thay cho người biết chẳng ai ơi.
Tiếp theo đây là bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1, câu 17 đến câu 31 qua đề tài Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Thật vậy, Chúa cứu thế đã sai tôi không phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành, và không dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Chúa cứu thế ra vô ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là những người được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cũng có lời chép rằng ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại không? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, không nhờ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, cho nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Và đương khi người Do Thái đòi phép lạ, người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Chúa cứu thế bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Do Thái lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại. Nhưng về những người được gọi, bất luận người Do Thái hay người Hy Lạp, thì Chúa cứu thế là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng, ở giữa anh em là người đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, không có nhiều người quyền thế, không có nhiều người sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để không ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Đó là Thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, câu 17 đến câu 31. Tình trạng rạn nứt trong các mối quan hệ, bất luận nguyên nhân là gì hay từ đâu, đều ảnh hưởng đến sinh thú và niềm vui của con người. Đây là một thực tại hầu hết mọi người đều kinh nghiệm. Kỳ trước, chúng ta đã nói đến giải pháp cho nan đề chia rẽ, rạn nứt, thậm chí đổ vỡ tương giao, và giải pháp đó là thập tự giá của Chúa Cứu Thế. Giải pháp đó chính là tinh thần của Chúa Cứu Thế thể hiện ra trong cao điểm của sứ vụ Ngài trên đất, là cái chết hiến tế trên thập hình để chuộc tội cho loài người. Nói cách khác, đó là tinh thần hy sinh, quên mình, tận hiến, chấp nhận mất tất cả, từ bỏ tất cả, dâng hiến chính sự sống của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho con người, để trước hết giải hòa con người với Đức Chúa Trời, mở ra cho con người con đường duy nhất trở lại với Đức Chúa Trời, như Chúa Giê-xu từng tuyên bố: Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng cha. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Từ khi tổ tông con người là Adam phạm tội, con người sa ngã bị cách ly với Đức Chúa Trời. Từ đó, con người đi vào con đường lầm lạc, càng ngày càng xa cách Chúa. Không chỉ lạc xa Chúa, mà còn đứng vào chỗ chống lại Đức Chúa Trời, không chấp nhận thẩm quyền của Ngài trong cuộc sống bất cần Chúa, cứ đường ta đi, coi như Đức Chúa Trời không hiện hữu. Đây là một trong những thái độ xúc phạm Đức Chúa Trời nghiêm trọng hơn hết. Sống trong tinh thần đó, con người rất dễ có ảo tưởng là mình là chủ đời mình, hoàn toàn tự do, ngang dọc, không cần tôn trọng bất cứ thẩm quyền nào trên mình. Sứ đồ Phao-lô đã phải giảng tin lành trong một thế giới khinh thường Đức Chúa Trời như thế. Sứ điệp tin lành ông giao giảng bị người ta coi là ngu dại. Đây là điều Đức Chúa Trời cũng đã thừa biết, cho nên Ngài đã dùng tiên tri Ê-sai cách đó 700 năm báo trước công bố rằng ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Đó là Ê-sai chương 29 câu 14. Khi con người khước từ và loại bỏ một giải pháp vô cùng khôn ngoan, hữu hiệu, đầy quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngày nay, tình trạng đó của con người vẫn không thay đổi, mà trái lại, vẫn còn nhiều người sống trong tinh thần coi thường giải pháp cứu rỗi khôn ngoan của Đức Chúa Trời, với lòng đầy kiêu hãnh về con đường mình đã chọn và không muốn thay đổi gì hết. Suốt 2000 năm trôi qua, con người đã có những tiến bộ phi thường về nhiều mặt, nhưng chỉ là những tiến bộ giúp cho cuộc sống tạm, cuộc sống ngắn hạn trên trần gian, như giúp cho đời sống tiện nghi hơn, làm công việc dễ dàng và nhanh chóng hơn, nhưng vẫn không có tiến bộ gì về mặt nhận thức được sự sống của linh hồn. Con người không nhận thức rằng sự sống tâm linh chứ không phải là sự sống thân xác mới là sự sống đích thật, trường cửu của con người. Con người tập trung tất cả nỗ lực và sự khôn ngoan của mình để lo cho cuộc sống ngắn hạn tạm bợ của thân xác trong mấy chục năm trên đời, mà bỏ qua con người đích thật và trường cửu là linh hồn. Đức Chúa Trời gọi con người là ngu dại khi họ chỉ lo liệu cho cõi tạm trăm năm mà sao lãng tương lai vĩnh cửu trong cõi vĩnh hằng. Tuy nhiên, con người không đồng ý với khẳng định đó của Đức Chúa Trời và phản ứng ngược lại. Họ khinh chê chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu và bảo là viển vông, xa vời, không thực tế. Họ bảo phải lo cho cuộc sống trước mắt chứ không phải tương lai mù mịt đằng sau cõi chết. Có lẽ nhiều người không nói thẳng ra như thế, nhưng cách sống của họ khẳng định quan niệm đó. Sống không cần biết Đức Chúa Trời, cũng không cần quan tâm gì đến giới luật của Ngài. Họ dồn mọi nỗ lực và thì giờ cho công việc làm, cho nhà cửa, xe cộ và mọi nhu cầu vật chất của gia đình như thái độ tự mãn và tham lam của một nông gia giàu có được Chúa kể trong Luca chương 12, câu 16 đến câu 21. Ông ta chỉ lo thu gom tích lũy nông sản, lúa gạo, mùa màng vào kho lẫm mà hoàn toàn không quan tâm gì đến linh hồn. Câu hỏi của Đức Chúa Trời cho nông gia giàu có này cũng là câu hỏi cho mọi người. Hỡi kẻ dại, đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu chữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Cái ngu dại của người đời nằm trong bản chất hư hỏng, suy đồi, khiến cho ý thức của con người về các giá trị bị đảo lộn. Họ chú tâm tìm kiếm xây dựng những cái tạm bợ chóng qua mà quên lãng cái trường cửu vĩnh hằng. Các tín hữu hội thánh Corinto dù đã tin Chúa nhưng vẫn không thoát ra khỏi cái khung suy nghĩ lệch lạc đó. Thay vì chú mục vào Chúa, lại tập trung vào con người, vào tình cảm chóng qua, vào lễ nghi hình thức như lễ báp têm chẳng hạn. Sứ đồ Phao-lô đã phải nỗ lực giải thích để họ hiểu biết cốt lõi chân lý tin lành mà không hiểu lầm đạo Chúa do ông giao giảng. Trong câu 22 đến câu 24, ông nói về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong chương trình cứu rỗi nhân loại. Chương trình cứu rỗi đó được gói trọn trong sứ điệp tin lành ông giao giảng. Đương khi người Do Thái đòi phép lạ, người Hy Lạp đòi sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Chúa Cứu Thế bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Do Thái lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồ dại. Song le, về những người được gọi, bất luận người Do Thái hay Hy Lạp, thì Chúa Cứu Thế là quyền phép của Đức Chúa Trời và là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, câu 22 đến câu 24. Thế giới đương thời được sứ đồ Phao-lô gom lại trong hai từ Do Thái và Hy Lạp. Do Thái là tuyển dân của Đức Chúa Trời, Hy Lạp đại diện cho tất cả những chủng tộc còn lại không phải là người Do Thái, còn gọi là dân ngoại. Cả hai đều từ chối tin lành, nghĩa là từ chối sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Người Do Thái đòi phải có phép lạ mới tin, như từ khởi đầu lịch sử lập quốc với lãnh tụ Môi-se, rồi các tiên tri, đặc biệt là Eli và Elise, là những người Đức Chúa Trời sử dụng để làm nhiều phép lạ. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đến, thì Ngài đã làm không biết bao nhiêu phép lạ. Chúa thường chỉ dùng lời truyền phán khi chữa bệnh tật, đuổi quỷ, gọi người chết sống lại, hóa bánh ra nhiều, biến nước thành rượu, v.v. Nhưng người Do Thái vẫn không tin, họ tiếp tục đòi dấu lạ, cho thấy lòng họ cứng cỏi, không muốn tin, chứ không phải họ không thể tin. Người Hy Lạp tìm kiếm kiến thức trong văn chương, trong triết học là sản phẩm trí tuệ con người. Tự chung, họ chỉ muốn dựa vào mình mà không muốn nhờ cậy Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã nói, từ khi sa ngã, con người chỉ còn biết tập trung vào chính mình và cuộc sống hiện tại. Nhãn quan tâm linh bị thu ngắn, thu hẹp, thậm chí bị che mờ, khiến cho con người không còn thấy rõ thực tại tâm linh. Vì vậy, họ chỉ còn biết những cái cụ thể và ngắn hạn như các loài động vật, chỉ biết ăn, biết uống mà quên lãng linh hồn. Tâm trạng này không chỉ của những người chưa tin Chúa, nhưng ngay cả con cái Chúa cũng từng vướng mắc. Dựa trên những điều sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 22 đến câu 24, chúng ta có thể tóm tắt sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời không chỉ là lý thuyết nhưng đã được thể hiện như sau. Thứ nhất, qua một chương trình cứu rỗi toàn diện khởi đầu trong lịch sử, một chương trình cứu rỗi cả thể xác lẫn tâm linh. Trong ý định của Đức Chúa Trời, thân xác tạm thời của con người sẽ tiêu tan trở thành tro bụi, nhưng đến ngày phục sinh, con người sẽ được ban thân xác mới để sống đời đời ở một trong hai số phận, được ban thưởng thiên đàng vinh hiển hay đau đớn đọa đầy đời đời trong địa ngục. Cái ngu dại và thiển cận của con người là chỉ thấy đời tạm trần gian mà không thấy cõi vĩnh hằng. Đức Chúa Trời ban cho con người một tâm trí biết tư duy, có thể suy luận và cảm nhận được đời sau, có thể biết cảm nhận được thôi thúc về nhu cầu tâm linh, nhưng con người quyết định nhắm mắt làm ngơ. Không phải con người không biết gì về linh hồn vĩnh cửu, nhưng là con người cố ý bịt tai nhắm mắt. Con người không muốn biết, chứ không phải không thể biết. Thứ hai, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cũng được thể hiện qua giải pháp cứu rỗi, giải quyết nan đề cơ bản là tội lỗi để con người được tha thứ, được tẩy sạch, để được vui hưởng thiên đàng. Đức Chúa Trời biết con người hoàn toàn bó tay trước tội lỗi. Con người tiếp tục vùng vẫy trong đầm lầy tội lỗi không thể nào thoát ra và càng ngày càng lún sâu, tội lỗi càng ngày càng chất chồng mà không thể nào gỡ bỏ dù chỉ một tội đã phạm. Không một người nào có thể thu hồi một lời dối trá, một câu xúc phạm, một tiếng chửi thề mình đã thốt ra. Không ai có thể xóa bỏ một ý tưởng gian ác, tham lam xuất hiện trong trí. Đó là chưa nói đến những hành vi tội ác khác. Con người bất lực không thể xóa bỏ hay chuộc lại bất cứ tội nào mình đã phạm. Con người không thể bơi ngược dòng thời gian để làm lại cuộc đời. Quá khứ đầy tội lỗi của mỗi người càng ngày càng trôi xa khỏi tầm tay. Cho dù con người có than khóc hối tiếc đến đâu thì cũng không thể nào hóa giải những tội đã phạm. Biết con người tuyệt vọng, Đức Chúa Trời đã thực hiện kế hoạch cứu rỗi gói trọn trong tin lành kỳ diệu của Ngài. Con người không phải làm gì và cũng không thể làm gì được. Nhưng Đức Chúa Trời đã hoàn tất trong Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài xuống thế làm người, một con người hoàn toàn vô tội, tuyệt đối thánh khiết để nhận án tử hình thay thế từng người và mọi người, mọi thời đại. Ở trên thập hình, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã tuyên bố trước khi chút hơi thở cuối cùng, mọi sự đã hoàn tất. Nghĩa là phương thuốc chuộc tội đã hoàn tất và đã sẵn sàng. Thứ ba, tin lành của Đức Chúa Trời khôn ngoan ở chỗ, bất cứ con người nào cũng có thể nhận được sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời chỉ đòi hỏi con người ăn năn tội và vận dụng đức tin đặt vào phương án cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã hoàn tất, đã sẵn sàng, nghĩa là tin vào sự chết thay thế của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ăn năn hay hối cải là dừng bước, là quay về với Đức Chúa Trời, không tiếp tục đi con đường vô tín, chỉ biết mình, chỉ sống theo ý mình, bất cần Đức Chúa Trời. Từ ý thức đó, con người đặt lòng tin nơi cái chết hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tin rằng Ngài đã chết thế chỗ cho mình, đã chết vì tất cả mọi tội lỗi mình đã phạm trong đời. Tin vào cái chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế hàm ý rằng mình hoàn toàn bất lực trước gánh nặng tội lỗi chính mình gây ra. Mà nay, dù có nỗ lực đến đâu, dù có làm gì, có đau xót bao nhiêu cũng không thể nào xóa bỏ, dù chỉ một tội rất nhỏ. Nếu không thật lòng ăn năn tội đến tuyệt vọng về số phận của mình, thì cũng không thể có đức tin thật nơi giải pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Hình ảnh minh họa rất hay cho điều này là một người đang vùng vẫy đến tuyệt vọng trên biển, bỗng nhiên được ném cho một cái phao cứu rỗi. Tội nhân nhìn thấy phao, ôm chặt lấy phao, không buông phao ra và được kéo lên tàu một cách an toàn. Bất cứ ai nghe nói phương án cứu rỗi của tin lành sứ đồ Phao-lô giao giảng là cái phao duy nhất giải cứu khỏi biển tội, ôm lấy phao đó nghĩa là tiếp nhận bằng đức tin, quay lưng lại với cuộc đời ô tội cũ, gia nhập hội thánh là cộng đồng đức tin để được nuôi dưỡng chăm sóc. Người đó sẽ dần hồi cảm nhận được sự khôn ngoan kỳ diệu của Đức Chúa Trời qua chương trình cứu chuộc độc đáo duy nhất mà chính Ngài đã chấp nhận trả hết mọi phí tổn để có thể ban sự cứu rỗi như một quà tặng vô giá cho loài người. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã hy sinh tất cả, đã bằng lòng nhập thể thành người sinh ra trong trần gian ô tội, đã hiến dâng sự sống thánh khiết toàn vẹn của Ngài trên thập hình để chuộc tội cho chúng con, cứu chúng con khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực của sự tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời trong hỏa ngục. Nhờ đó, chúng con được thuộc về Ngài, được ở trong vòng tay bảo vệ chăm sóc của Ngài, để đời đời ca ngợi cảm tạ ân sủng Chúa. Xin giúp chúng con sống đắc thắng tội lỗi, luôn luôn hướng lòng về Chúa trong tinh thần biết ơn, ca ngợi và cảm tạ Chúa không dứt, để cuộc đời mỗi chúng con sẽ trở thành món quà từ chính tấm lòng của Chúa trao đến cho vô số người Chúa cho chúng con gặp gỡ trên đường đời. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.